cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 245, một xu cũng không cho. Góc truyện audio.com, source, dịch tiếng Hoa, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, đã nhận được giấy gọi của tòa án rồi sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh hết sức lạnh đạm của cha đứa bé đó. Tôi là Phí Dương, người đại diện của Hàn Thiên Vũ, Triệu Đại Dũng, ông muốn bao nhiêu tiền thì chúng tôi sẽ cho ông, chỉ cần ông ở trước mặt truyền thông nói ra toàn bộ sự thật. Phí Dương ấn xuống nút ghi âm, ý muốn sau này lấy đoạn ghi âm này ra làm bằng chứng đối chất với đối phương. Bên kia điện thoại người đàn ông nghe vậy đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó lại chợt mở miệng trong thanh âm phảng phất lửa giận cực độ. Đồ chó má nhà ngươi, lời này của các người là có ý tứ gì chứ? Hàn Thiên Vũ là người có sở thích luyến đồng biến thái, dù cho anh ta có tiền thì sao chứ, việc làm của anh ta cũng quá mức làm tổn hại đến đạo đức luân lý của con người, sao anh ta có thể tùy ý làm bậy đổi trắng thay đen như vậy được chứ? Rốt cuộc là ai mới là người đổi trắng thay đen chứ? Giờ phút này cuối cùng Phí Dương cũng có thể hiểu được tâm tình mất khống chế mới vừa rồi của Hàn Thiên Vũ, hít sâu một hơi mở miệng nói. Triệu Đại Dũng, con gái ông bị bệnh nặng, chi phí thuốc men cùng tiền phẫu thuật tất cả đều do Thiên Vũ chi ra, ông sao lại có thể nói xấu anh ấy như vậy được, lương tâm của ông không có cắn rứt sao? Bởi vì Hàn Thiên Vũ đưa chi phí phẫu thuật cho con gái tôi, nên tôi phải đem con gái cho anh ta tùy ý đùa bỡn sao? Ông Phí Dương thế nào cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể vô sỉ tới tình trạng này, không chỉ không nói được từ nào, mà còn tức giận muốn chết. Hàn Thiên Vũ vì thỏa mãn ham muốn của mình, ngay cả con gái tôi còn nhỏ như vậy cũng không buông tha, anh ta chính là tên súc sinh. Lúc này, Hàn Thiên Vũ đột nhiên đoạt điện thoại từ trong tay Phí Dương, mở miệng gằn từng chữ, tôi nói cho ông biết, cho dù ông có tố cáo tôi như thế nào cũng vô dụng thôi, tôi một xu cũng sẽ không đưa cho ông đâu. Người đàn ông ở bên kia điện thoại cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Được, Hàn Thiên Vũ anh là chết không hối cải, vậy thì chúng ta liền chờ xem. Sau khi tạm biệt Gian Yên Nhiên cùng Sở Phong, Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại hộp thư tin nhắn trong di động của mình. Tin nhắn ngày hôm qua mà cô gửi cho anh trai nhắn cô muốn gặp mặt, nhưng anh trai vẫn không có chút trả lời nào cả. Diệp Hoàn Hoàn câu môi cười cười, đáy mắt dâng lên một chút ánh lửa, thật tốt a, anh trai cô một hai phải bức cô dùng thủ đoạn hết sức tàn nhẫn này có phải hay không? Diệp Hoàn Hoàn không nhanh không chậm gửi thêm một tin nhắn nữa. Trong vòng 10 phút nữa, anh phải gọi điện lại cho em, nếu không những đoạn video của anh với những cô người mẫu kia cùng nhau lăn giường sẽ xuất hiện trong hòm thư của Thẩm Mộng Kỳ nha. Đóng ngoặc đơn, gửi xong tin nhắn, Diệp Hoàn Hoàn đứng ở tại chỗ trong lòng lặng lẽ đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thời điểm đếm tới giây thứ 9, di động liền vang lên, trên màn hình di động hiển thị đại soái ca vô địch thế giới mấy chữ dồn dập nhảy lên. Diệp Hoàn Hoàn không nhanh không chậm nhận cuộc gọi từ điện thoại của mình, alo. Diệp Hoàn Hoàn, sao cô dám, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh tức giận của Diệp Mộ Phàm. Diệp Hoàn Hoàn cười khẽ một tiếng, ai nha, rốt cuộc anh cũng bỏ được bận rộn mà gọi điện trả lời em rồi sao? Em vì cái gì mà không dám làm chứ, dù sao loại người như em chuyện gì cũng đều làm ra được không phải sao? Diệp Mộ Phàm nghiến răng, góc truyện audio.com, nghiến lợi đáp lời cô, làm sao cô lại có được loại video này? Em quay lén không được sao? Diệp Hoàn Hoàn, cô thật là biến thái mà. Diệp Mộ Phàm gầm lên giận dữ, ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại, cô muốn đe dọa tôi. Cô làm sao sẽ có thứ này được, cô cho rằng tôi sẽ cùng cô thượng lượng sao? Lại nói cho dù Mộng Kỳ biết được quá khứ của tôi, thì cô ấy cũng sẽ xem như không thấy cái gì có được hay không? Diệp Hoàn Hoàn đang muốn nói chuyện, đầu bên kia điện thoại của Diệp Mộ Phàm đột nhiên truyền đến âm thanh của người đàn ông xa lạ. Ai ai ai, bắt đầu rồi kìa. Diệp Mộ Phàm, anh rốt cuộc còn muốn chơi nữa hay không a? Nếu chơi liền nhanh chóng chạy đến đặt cược đi. Đã biết, đừng giục tôi nữa. Tôi lập tức tới liền. Diệp Mộ Phàm không kiên nhẫn mở miệng đáp. Diệp Hoàn Hoàn nghe tiếng vang ồn ào bên Diệp Mộ Phàm, sắc mặt nhất thời thay đổi. Diệp Mộ Phàm, anh lại đánh bạc ở đâu vậy? Cách chương.